Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Quốc hội Campuchia chuẩn thuận con trai ông Hun Sen làm tân thủ tướng. Ông Hun Manet nói ông sẽ thực hiện các chính sách của đảng CPP và đảm bảo hòa bình, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng tốt hơn và tăng lương cho công chức và công nhân. Trùm bất động sản Thái Lan Srettha Thivisin vừa được bầu làm thủ tướng. Ông Srettha nói, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với khả năng tốt nhất của mình. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để cải thiện sinh kế của tất cả người dân Thái Lan. Ngoại trưởng Đức nói Trung Quốc là thách thức đối với cách chúng ta chung sống. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói Trung Quốc là đối thủ về những nguyên tắc cơ bản nhất về cách chúng ta chung sống trên thế giới này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Trùm bất động sản Thái Lan Srettha Thivisin vừa được bầu làm thủ tướng sau chiến thắng quyết định trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 22 tháng 8. Cùng lúc, nhân vật lãnh đạo chạy trốn của cùng đảng với tân thủ tướng ông Thaksin Shinawat đã có cuộc hồi hương lịch sử sau nhiều năm sống lưu vong và bị đưa thẳng vào tù. Chiến thắng của ông Srettha, 60 tuổi, mở đường cho một chính phủ liên minh mới, chấm dứt nhiều tuần bất ổn và bế tắc trong quốc hội sau cuộc bầu cử cách đây 100 ngày, có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng chính trị của quân đội hùng mạnh của đất nước. Ông Srettha, người được phe dân túy nặng ký phiêu thái đưa vào tầm ngắm chỉ vài tháng trước, đã giành được sự ủng hộ của 2/3 quốc hội trong một cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều giờ có những cảm xúc cuồng nhiệt ở Thái Lan về việc ông Thaksin thôi lưu vong và trở về nước, một điều được chờ đợi từ lâu. Ông Srettha nói, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với khả năng tốt nhất của mình. Tôi sẽ làm việc không mệt mỏi để cải thiện sinh kế của tất cả người dân Thái Lan. Ông Thaksin đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt sau khi ông đáp máy bay phản lực của mình đến sân bay Bangkok vào sáng sớm hôm 22 tháng 8, nơi ông gặp các nhà lập pháp phiêu thái trong thời gian ngắn trước khi bị cảnh sát hộ tống đến tòa án tối cao, rồi đến nhà tù để thụ án 8 năm vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích. Tân Quốc hội Campuchia hôm 22 tháng 8 chuẩn thuận để tướng quân đội 4 sao Hun Manet làm thủ tướng, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử ở một đất nước đang thay đổi nhanh chóng do cha ông là ông Hun Sen lãnh đạo trong gần 4 thập kỷ qua. Ông Hun Manet, 45 tuổi, được đào tạo ở phương Tây, nhận được sự ủng hộ áp đảo của Quốc hội do Đảng Nhân dân Campuchia gọi tắt là CPP của ông chiếm đa số. Sau cuộc bầu cử hồi tháng 7 đã bị nước ngoài phản đối vì cho rằng đó là một trò giả hiệu vì không có bất kỳ phe đối lập đáng kể nào. Ông Hun Manet phát biểu với các nhà lập pháp rằng cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng, đồng thời hứa rằng ông sẽ thực hiện các chính sách của đảng CPP và đảm bảo hòa bình, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng tốt hơn và tăng lương cho công chức và công nhân. Ông ca ngợi cha mình và thế hệ chính trị gia lớn tuổi đã chèo lái Campuchia từ những năm nội chiến tàn khốc sang kỷ nguyên hòa bình, phát triển và cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Ông Manet nói, trí tuệ sáng suốt, kinh nghiệm đa dạng, tính thực dụng và mức độ lão luyện, thông minh, sắc sảo mà ông Hun Sen và các nhà lãnh đạo kiệt xuất đã thể hiện là một nghệ thuật lãnh đạo tinh thông mà thế hệ tương lai chúng ta chỉ có thể khao khát. Ông Hun Sen, 71 tuổi, cựu quân du kích Khmer Đỏ và là một nhân vật quyền uy theo phong cách tự ông hình thành, đã cam kết tiếp tục tham gia chính trị với vai trò khác trong ít nhất là một thập kỷ, điều mà các chuyên gia coi là động thái nhằm chống lại những thách thức tiềm ẩn đối với con trai ông. Là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới, ông Hun Sen bày tỏ mong muốn trở thành chủ tịch thượng viện vào năm tới. Cho đến khi ông Hun Manet có bài diễn văn trước Quốc hội hôm 22 tháng 8, người ta chỉ biết rất ít về tầm nhìn của ông về Campuchia, một quốc gia có 16 triệu dân. Rất ít người trong số họ từng sống dưới sự lãnh đạo của một nhà lãnh đạo khác ngoài người cha của ông Hun Manet. Những tháng đầu cầm quyền của ông Hun Manet sẽ được các cường quốc lớn theo dõi để tìm dấu hiệu liệu ông có ủng hộ cách tiếp cận tự do hơn và cải thiện mối quan hệ căng thẳng của Campuchia với phương Tây, hay có kế hoạch giữ nguyên hiện trạng độc tài của cha mình và ở lại trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc hay không. The Voice of America, VOA. Philippines cho biết họ hoàn thành phái vụ tiếp tế cho tàu chiến của mình trên một bãi cạn đang tranh chấp ở Biển Đông hôm 22 tháng 8, hai tuần sau khi họ phải hủy bỏ một nỗ lực tương tự khi một tàu cảnh sát biển Trung Quốc phun vòi rồng vào các tàu của họ. Lực lượng đặc nhiệm của nước này trên Biển Đông cho biết trong một tuyên bố rằng nhiệm vụ tới bãi cỏ mây đã được thực hiện bất chấp những nỗ lực của cảnh sát biển Trung Quốc và dân quân biển Trung Quốc ngăn chặn quấy rối và can thiệp. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã dàn xếp tạm thời để Manila cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm vì lý do nhân đạo cho bãi cạn mà họ cũng tuyên bố chủ quyền. Một số lượng nhỏ binh sĩ Philippines sống trên chiếc tàu chiến Sierra Madre thời Thế chiến thứ hai mà quốc gia Đông Nam Á này cố tình cho neo đậu ở bãi Cỏ Mây vào năm 1999 để củng cố yêu sách chủ quyền của mình đối với bãi cạn này. Hôm 5 tháng 8, một phái vụ của Philippines tìm cách vận chuyển các nhu yếu phẩm cho quân đội của họ ở đó, song việc này đã bị gián đoạn bởi các tàu cảnh sát biển Trung Quốc mà Manila nói là sử dụng vòi rồng phun vào một trong những con tàu của họ. Vụ việc đã thu hút phản ứng từ Hoa Kỳ với lời lên án các hành động nguy hiểm của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Philippines lợi dụng cơ hội tiếp tế cho quân đội để vận chuyển vật liệu xây dựng bất hợp pháp cho một tàu chiến mắc cạn trên bãi cạn tranh chấp, lực lượng hải cảnh Trung Quốc nói hôm 22 tháng 8. Ukraine cho biết quân đội của họ đã tiến vào ngôi làng chiến lược Robotin ở miền Đông Nam, một bước tiến quan trọng tiềm tàng trong cuộc phản công chống lại quân Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trên ứng dụng Telegram rằng các binh sĩ Ukraine đang tổ chức sơ tán dân thường sau khi tiến vào Robotin, nhưng vẫn bị quả lực của Nga bắn vào. Những binh sĩ của chúng tôi ở làng Robotin, tướng Oleksandr Tanavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine ở miền Nam, viết trên Telegram dưới bức ảnh người lính ngồi trong xe tăng. Robotin cách thị trấn tiền tuyến Orykhiv ở vùng Zaporizhia 10 km về phía nam, trên một con đường quan trọng hướng tới Tokmak, một trung tâm đường bộ và đường sắt bị Nga chiếm đóng. Việc chiếm được Tokmak sẽ là một cột mốc quan trọng khi quân đội Ukraine tiến về phía nam tới biển Azov, một cuộc tấn công quân sự nhằm chia cắt các lực lượng chiếm đóng của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm nghiên cứu và cố vấn của Mỹ mô tả các cuộc tấn công của Ukraine vào Robotin là có ý nghĩa chiến thuật. Việc tấn công vào khu vực có thể cho phép các lực lượng Ukraine bắt đầu hoạt động bên ngoài các bãi mìn dày đặc nhất của Nga, vốn đã cản trở cuộc phản công được phát động vào đầu tháng 6. Viện này nhận định. Nga, quốc gia đã tung hàng chục ngàn quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, không bình luận ngay lập tức về tin tức từ Robotin.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các nhà lãnh đạo của các quốc gia BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã hội tụ tại Johannesburg hôm 22 tháng 8 để họp thượng đỉnh. Ở đó họ sẽ cân nhắc việc mở rộng khối khi một số thành viên thúc đẩy việc đưa khối này trở thành một đối trọng với phương Tây. Căng thẳng toàn cầu gia tăng do chiến tranh Ukraine gây ra và sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tăng thêm tính cấp bách cho nỗ lực củng cố khối vốn đã có lúc bị chia rẽ nội bộ và thiếu tầm nhìn nhất quán. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc theo thể thức chuyến thăm cấp nhà nước vào sáng ngày 22 tháng 8, trước các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khác của nhóm vào tối cùng ngày. Ông Tập là người đi đầu ủng hộ mở rộng BRICS. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 22 đến 24 tháng 8. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang bị truy nã quốc tế vì bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, sẽ không tới Nam Phi và thay vào đó tham gia trực tuyến. Một BRICS mở rộng sẽ đại diện cho một nhóm các quốc gia đa dạng với các hệ thống chính trị khác nhau, có chung mong muốn có một trật tự toàn cầu cân bằng hơn. Tổng thống Nam Phi Ramaphosa phát biểu, việc thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ của các quốc gia thành viên cũng nằm trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, các nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nam Phi cho biết sẽ không có cuộc thảo luận nào về đồng tiền BRICS, một ý tưởng được Brazil đưa ra vào đầu năm nay như là một giải pháp thay thế cho sự phụ thuộc vào đồng đô la. BRICS vẫn là một nhóm còn các khác biệt, từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đang vật lộn với suy thoái, đến Nam Phi, nước chủ nhà năm nay, và một nền kinh tế nhỏ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng điện dẫn đến mất điện hàng ngày. Ấn Độ ngày càng tăng tương tác với phương Tây, cũng như Brazil dưới thời nhà lãnh đạo mới, trong khi Nga đang bị phương Tây trừng phạt nặng nề vì cuộc chiến ở Ukraine. Mở rộng khối từ lâu đã là một mục tiêu của Trung Quốc, nước này hy vọng rằng số lượng thành viên đông đảo hơn sẽ tạo ảnh hưởng cho một nhóm vốn đã có khoảng 40% dân số thế giới và chiếm 1/4 GDP toàn cầu. Các nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một buổi họp kín quy mô nhỏ và ăn tối vào tối ngày 22 tháng 8. Trong đó họ có thể sẽ thảo luận về khuôn khổ và tiêu chí để kết nạp các quốc gia mới. Nhưng việc mở rộng đã trở thành một điểm gây tranh cãi. Nga rất muốn kết nạp các thành viên mới để chống lại sự cô lập ngoại giao sau cuộc xâm lược Ukraine. Nam Phi cũng đã lên tiếng ủng hộ. Ấn Độ quốc gia cảnh giác với sự thống trị của Trung Quốc và đã cảnh báo chống lại việc mở rộng ồ ạt, có ý định tích cực và tinh thần cởi mở. Trong khi đó, Brazil lo ngại rằng việc mở rộng BRICS sẽ làm giảm ảnh hưởng của nước này. Các quan chức Nam Phi cho biết hơn 40 quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Trong số đó, gần 20 nước chính thức đề nghị được kết nạp, với một số nước dự kiến sẽ cử đoàn đến Johannesburg. Ngoại trưởng Đức nói Trung Quốc là thách thức đối với cách chúng ta chung sống.
And increasingly, China is a rival.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 22 tháng 8 nói Trung Quốc là đối thủ về những nguyên tắc cơ bản nhất về cách chúng ta cùng chung sống trên thế giới này, và Đức sẽ hợp tác với các quốc gia cỡ trung bình như Úc để giảm căng thẳng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu qua video từ Berlin tới một tổ chức nghiên cứu chính sách đối ngoại của Úc, bà Baerbock cho biết nhiều quốc gia đang quay sang Trung Quốc vì họ thiếu các chọn lựa thay thế và Đức muốn thay đổi điều này. Bà nói Đức sẽ không thúc đẩy một cuộc đối đầu mới giữa các khối, nhưng sẽ đa dạng hóa các đối tác thương mại và giảm thiểu rủi ro. Người đứng đầu một tổ chức vận động hành lang về kinh doanh có ảnh hưởng của châu Âu tại Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh cần gửi ra một thông điệp rõ ràng về kế hoạch phục hồi nền kinh tế của mình và minh định về cuộc trấn áp dưới chiêu bài an ninh quốc gia đang khiến cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài lo lắng. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng với tốc độ yếu trong quý II, khiến các nhà lãnh đạo hàng đầu hứa hẹn sẽ hỗ trợ chính sách hơn nữa, và các nhà phân tích hạ mức dự báo tăng trưởng của họ trong năm nay. Ông Jens Eskelen, Chủ tịch Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc, nói với Reuters, có sự nghi ngờ về việc Trung Quốc sẽ đi về đâu. Vì vậy tôi nghĩ rằng vấn đề cấp bách là phải bước ra ngoài và xử lý những điều bất định này. Chúng tôi tin rằng vài tháng tới sẽ thực sự khá quan trọng trong việc xây dựng lại niềm tin vào quỹ đạo tương lai của Trung Quốc. Ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của nhóm ở Bắc Kinh hôm 21 tháng 8. Suy thoái kinh tế kéo dài của Trung Quốc trong năm nay diễn ra trong bối cảnh nhu cầu trong nước và toàn cầu suy yếu, khủng hoảng bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Sự tăng trưởng chậm chạp cũng xảy ra đồng thời với việc nhà nước ngày càng can thiệp vào khu vực tư nhân trong những năm gần đây, với các cuộc trấn áp trong các lĩnh vực công nghệ, giáo dục, y tế và thẩm định cũng như tăng cường giám sát các liên kết kinh doanh nước ngoài. Đồng thời, các nhà lãnh đạo đã cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp tư nhân đang gặp khó khăn và kêu gọi đầu tư nước ngoài nhiều hơn, nhưng niềm tin vẫn còn thấp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố bằng văn bản, thị trường rộng lớn của Trung Quốc có tiềm năng và cơ hội tăng trưởng rất lớn. Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa toàn diện môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền và lợi ích của các doanh nhân theo quy định của pháp luật, bộ này nói. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America.
Washington.